thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta về sự cống hiến sáng suốt của Ngài đã đạt được là để cho chúng ta thức tâm. Vì khao khát muốn tìm sự công bằng để mở ra một luận thuyết tâm linh cho mọi người, để cho mọi người đồng học trong chu trình tiến hóa vô cùng tận, chúng ta có nhiều cơ hội để học hỏi, phải thực hành, thương yêu xây dựng. Ngài nói rằng, Ngài chỉ thực hiện những gì chúng ta mong muốn, đồng hành tiến hóa, xây dựng sự sáng suốt cho chung. Phương pháp công phu này nó chỉ là phương tiện mà thôi, còn ý chí mới là vô cùng. Phải biết sử dụng ý chí sẵn có để xét việc cần thiết hay không cần thiết, việc nên làm hay không nên làm, càng ngày sống trong cảnh thanh nhẹ, thương yêu hơn, xóa bỏ những gì sai lầm trong đầu óc của chúng ta. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Phá Mê Phá Chấp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 11 tháng 4 năm 1982 tại Montreal, Canada.
Cho nên ngày hôm nay tôi đã học hỏi rất nhiều nữa các bạn. Hàng tuần, hàng ngày được đối diện nơi các bạn cũng nhờ ơn trên đã ban bố tình thương và xây dựng, đưa các bạn đến với tôi mới có cơ hội học. Nam phụ lão ấu đều đối diện với tôi những hình ảnh đó ngày đêm không bao giờ xa vắng tôi. Và tôi phải làm thế nào, tôi phải học thế nào và tôi phải xây dựng thế nào để cho tôi tiến qua, để cống hiến cái phần sáng suốt hàng tuần của tôi để thức tâm các bạn. Cũng như những gì tôi đã đạt được. Nhờ ai? Nhờ cuốn sách nào? Nhờ tác giả nào? Nhờ quảng đại quần chúng đã ân ban và đã tìm khao khát và tìm sự công bằng và đưa lại cho tôi một tâm thức công bằng để mở ra một đường sáng suốt trong cái luận đại tâm linh của mọi người, để mọi người đồng hành trong chu trình tiến hóa vô cùng tận. Cho nên chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để học hỏi. Chúng ta thực hành mọi sự thương yêu xây dựng, từ hành động cho đến tư tưởng. Sự thúc đẩy của các bạn đã đưa tôi vào quỹ đạo tình thương và đạo đức. Tôi chỉ làm những gì các bạn muốn và xây dựng cho các bạn những gì mà các bạn muốn tiến. Thì đó các bạn có cơ hội xem xét từ hành động và tư tưởng của tôi, xem tôi có phải thực hiện những cái gì khao khát của các bạn mong muốn, và các bạn đã thực hiện những gì khao khát mà tôi đã từng mong muốn các bạn tiến tới, trong cái đồng hành tiến hóa, để chúng ta có cơ hội xây dựng sự sáng suốt cho chung. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng ta đã hành này, nó làm phương tiện mà thôi. Còn ý chí của các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn phải sử dụng ý chí sẵn có của các bạn để xét việc cần thiết hay là không cần thiết, việc nên làm hay không nên làm, chúng ta thấy rõ. Cho nên càng ngày chúng ta lại sống trong cái cảnh thanh nhẹ, du dương hơn, thương yêu hơn, và xây dựng nhiều hơn để xóa bỏ những gì sai lầm, tưởng lầm trong đầu óc của chúng ta. Và sự tập sai lầm đó là sự ngăn cách mức tiến hóa của tâm linh rõ rệt. Cho nên chúng ta làm sao xóa bỏ được cái vách tường đó. Càng ngày càng nới rộng hơn. Sự đối diện của chúng ta đều là sự tinh vi của Thượng Đế ân bàn. Chúng ta phải học món ăn vật chất và hành động của người khác. Chúng ta làm sao hòa tan được tâm giới đó. Thì lúc nào các bạn đi trong chỗ ồn ào, các bạn cũng cảm thấy sự thanh tịnh quyền diệu của Thượng Đế đang làm việc. Và chính các bạn là người lười biếng nhất cả càn khôn vũ trụ này. Không chịu hành, không phát triển. Rồi tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn. Từ hữu dụng đi tới vô dụng. Không hòa đồng, không tiến nổi. Cho nên thế gian hay tự cao, hay tự đắc. Đó là vun bồi sự tâm tối sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải tìm lối thoát cho chính mình. Không có ai có thể giúp đỡ chúng ta bằng tự thức và tự tiến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã học rất nhiều. Học về trường đời và chán ngán trường đời. Và có những người tuổi trẻ đang vươn lên thích ứng trong trường đời. Và bị lầm lạc trong cái duyên dáng của ngoại cảnh độ tiên. Rồi một thời gian nào cũng đi tới cái tuổi tác đó rồi cũng chán ngán trên trường đời. Cho nên tuổi trẻ lớn lên muốn có sự yêu thương, muốn có những cái bàn tay êm dịu ngồi một bên chúng ta, những có những lời nói êm nhẹ để xoa dịu sau chuỗi ngày mệt nhọc tranh đấu với đời. Đó là tình yêu tạm bợ tại thế. Nhưng mà một thời gian rồi, trong sự kích động và phản động lại chán ngán nữa. Đó. Cho nên những bạn trẻ bây giờ lớn lên nó không chịu tu đâu. Cái gì tôi phải tu? Tôi là trong nửa sống của yêu đời. Tại sao tôi không yêu? Tại sao tôi không biết yêu? Dù cho đó là một bài học tôi cũng phải học. Nhưng mà những người qua rồi họ nói rằng các bạn nên yêu các bạn đi, xây dựng cho các bạn đi, để tìm hiểu cái cơ cấu quyền vi đời đời bất diệt của các bạn, để các bạn đóng góp ở tương lai. Vì các bạn là nhựa sống của chúng sanh, của quảng đại quần chúng. Nhưng mà sớm thức để sớm cống hiến cho mọi người ở tương lai được đồng hành và xây dựng một cái cảnh thiên đàng tại thế. Thật sự biết thương yêu là gì? Cho nên sự thương yêu của tuổi trẻ mà biết xây dựng ngay bây giờ, thì tương lai đó sự thương yêu mùi đạo tâm đức nó sẽ tràn lan lớn rộng khắp cả quả địa cầu. Mùi thơm vị ngọt đó không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên những thanh hiền tu thành đạo, những thanh hiền trong tuổi trẻ đã tu thành đạo, lưu lại lịch sử, bất cứ một người nào cứng rắn ác ôn cho mấy đi nữa đập qua cũng phải rung động tâm hồn, thấy sự dũng tiến của những vị đó trở về thanh tịnh và sáng suốt, thì lòng mình cũng ước ao muốn sớm đạt. Vì sao? Những sự hung ăn ác trược nó cũng là dũng. Dũng hướng hạ thì nó trở nên ác, mà dũng hướng thượng nó trở nên thanh tịnh. Cho nên các bạn xuống thế gian là học ác trược, mà các bạn hướng thượng chỉ thờ, thì cái dũng thanh tịnh du dương đó nó sẽ hòa tan cả càn khôn vũ trụ và tiến hóa tới vô cùng. Tâm thức các bạn sẽ sáng ngờ. Các bạn ở nơi nào, nắm được một vật nào trong tay, các bạn cũng phân tách rõ ràng sự quyền diệu có càn khôn vũ trụ đông không. Lúc đó các bạn mới quan thông. Không phải nói tuổi trẻ không có thể tu bổ sửa chữa cho chính mình được. Tuổi trẻ là một nhựa sông của chúng sanh, mà biết tu bổ sửa chữa cho nó tốt đẹp thì nó mới dẫn tiến chúng sanh đi tới vô cùng. Cho nên sự tươi tắn tốt đẹp du dương đó nằm trong thức của các bạn. không ai ban cho các bạn được. Khi các bạn thức tâm rồi thì các bạn tự khai triển và tiến tới vô cùng. Không có ai ban cho các bạn được. Khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn mới thấy rằng chỉ có Thượng Đế mới có quyền ban tình thương đó. Ban cái tâm thức đó để cho các bạn càng ngày càng nhận thức chân tướng của các bạn. Thì lúc đó các bạn mới quy mến cái phần chủ trương trong cái thể xác này là phần hồn sáng suốt. Có hồn, có vía, có cơ năng trật tự các bạn mới đi đứng được, có quân bình các bạn mới nói năng được. Đó. Chúng ta có cơ hội này, chúng ta phải nắm lấy nó, và giữ lấy nó, và quý mến nó. Vinh hạnh được làm một con người đã dự qua tất cả những sự trước ô và đi tới sự sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay các bạn ngồi đây, các bạn được cơ hội thức tâm do sự công phu của tôi đã tìm ra và nói ra thực trạng tôi đã và đang hành. Chứ tôi không nói hơn được. Những cái gì tôi đã và đang hành tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Tôi không dùng những lý thuyết của người khác để va víu. Rồi đặt việc này, đặt việc kia, việc nọ mà chính họ chưa sửa được tâm thức của họ. Vẫn nóng nảy, vẫn buồn bực, không có hòa đồng. Nhưng mà nói mình là siêu diệu, tội nghiệp cho những người chưa thức tâm. Nhưng chúng ta vẫn kiên nhẫn, Thượng Đế đã kiên nhẫn chờ đợi họ. Tại sao chúng ta là huynh đệ của họ tại quả địa cầu này? Chúng ta lại không có kiên nhẫn để chờ đợi sự thức tâm của họ. Cho nên chúng muốn chờ họ thì chúng ta phải gặp khai rất nhiều sự thanh cao và vun bồi sự sáng suốt của chính mình. Càng tu nhiều hơn, càng hành thiền trong thanh tịnh nhiều hơn, để tự đạt gặt hái một phần kết quả tinh vi sáng suốt trong nội thức của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng những người khác được. Chung quy chúng ta càng thích tâm, chúng ta thấy rằng bạn bè khắp năm châu đã dạy chúng ta, đã thương yêu chúng ta, đã xây dựng chúng ta. Đó là ý chí của Thượng Đế, không bao giờ bỏ chúng ta, theo dõi chúng ta từ ly từ tiến, và vun bồi cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Càng cảm ơn tình thương của huynh đệ, càng cảm ơn sự kích động và phản động hiện hành để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên cái kinh Vô Tội là vô cùng giá trị. Khi các bạn đối diện với vợ con các bạn đối diện với chồng con các bạn thấy tại sao cái xe mà những cái răng cưa với răng cưa mà không có hòa đồng thì xe không có tiến tới được. Các bạn đã sử dụng chiếc xe hơi văn minh hiện tại. Rồi trong cái gia đình vợ đồng, vợ chồng nghịch với nhau làm sao hòa tiến trong gia can được. Rồi chồng vợ nghịch với nhau làm sao tiến hóa trong cái thức tu học. Còn sự dĩ biệt, còn sự kỳ thị làm sao tiến hóa được. Chứ đừng nói rằng tôi tu khổ, tôi giỏi hơn bà. Không, nhờ bà tôi mới có tu. Thấy không? Thì cái sự trao đổi đó chúng ta cần thiết. Mà luôn luôn tâm thức của chúng ta phải sử dụng cái tha thứ, thương yêu xây dựng tình thương và đạo đức. Thương yêu trong sự sáng suốt xây dựng, chứ không phải thương yêu trong cái sự va víu đậm loạn của ngoại cảnh. Rồi không đem đến cái gì, tạo nghiệp thêm mà thôi. Cho nên chúng ta lỡ đi trong một cuộc hành trình và không biết đường về. Ngày nay chúng ta biết đường về rồi, chúng ta phải vung bồi và giữ lấy cái sự sáng suốt đó để đi tới. Chúng ta phải thực hiện giá trị của thương yêu là sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên chúng ta càng ngày càng được cơ hội xích gần với nhau để tìm hiểu, và càng ngày càng cảm mến lấy nhau để học hỏi và tiến qua. Mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, có một tâm thức khác nhau là với trần đời mà thôi. Khi các bạn tiến tới không không gian, không không thời gian là đi trong cái đầm nhất, thăng hoa, sáng suốt, tha thứ và xây dựng. Thì bất cứ kinh sách nào các bạn đọc quy về cũng là một mối tình thương và đạo đức trong cái tâm thức xây dựng. Kẻ đắc đạo, người chưa đắc đạo, người chưa đắc đạo cũng khao khát tình thương và đạo đức. Khi các bạn thấy cái đó là quý mới cảm nhận mình khao khát. Còn nếu chúng ta thấy cái đó là vô ích, chúng ta không bao giờ khao khát cái đó. Cho nên các bạn được Thượng Đế cho các bạn giáng sanh xuống thế gian nằm trong khuôn khổ tình thương và đạo đức mà quên trực tắc thế gian. Tại sao tôi ở hiền lại tôi gặp phản? Tôi vì người tôi bị chữ bớ. Nhưng mà cái điều đó là thử tâm. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta hiểu đó là bài học, chúng ta thấy tôi có cơ tiến hóa nhiều hơn, rồi tôi sẽ giúp hơn, và tôi sẽ làm những nhiều việc mà người thế gian không chịu làm. Tôi mới dẫn tiến họ qua một cái cõi khác. Nếu tôi không chịu làm thì tôi cũng như họ, vậy cho ai dẫn ai? Cho nên ý chí của chúng ta phải hòa hợp với cả con càng không vũ trụ, chúng ta mới thực hiện sự công bằng cho nhân sinh. Lúc đó các bạn mới thật sự khép mình, khép cái phàm tâm mà xây dựng cái sự hòa đồng sáng suốt cho mọi nơi mọi giờ. Chứ không phải kêu các bạn khép tất cả, đóng tất cả cửa rồi các bạn làm được cái gì. Chúng ta xây dựng từ cái phàm ngã ô trược này, tiến hóa tới sanh thanh nhẹ, chúng ta mới chứng minh rằng tôi đã tiêu hóa được sự tâm tôi của chính tôi. Tôi mới đạt được sự sáng suốt. Cho nên các bạn đã ăn một bụng tối tâm, không bao giờ các bạn thấy ở bên trong các bạn. Nếu các bạn không thanh tịnh và sáng suốt, không bao giờ các bạn thấy. Các bạn chỉ luận ngoại cảnh mà thôi. Mình điên và cho người khác điên là vậy. Ở thế gian này chính chúng ta cũng có khi như vậy. Nhiều khi tâm thức của chúng ta tâm loạn, điên cuồng đối với gia can, hằng học, thiếu cởi mở, đó là một người điên thiếu sáng suốt. Mà không hay thì tưởng cho ta là sáng suốt hơn, ta hay hơn, ta đã học qua khóa này, khóa kia, khóa nọ, nhưng mà chỉ rước sự động loạn cho chính chúng ta mà thôi, không thấy rõ sự quân bình. Thì số cuộc giờ phút lâm chung các bạn mới thấy rằng đau khổ là gì, thanh nhẹ là gì.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Trần Trịnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Thúy, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Những người bạn đạo thì cùng một thời gian này đó. Nếu mà đã tu sửa và ráng thêm nữa, con sẽ cố gắng làm hơn nữa. Thầy có hứa đi về lại mong ngày với tụi con.
Thì thầy lại đã trả lời hết rồi. Con làm nhiều người đến đây tu với các con. Nhiều người đang bơ vơ, đang bị trôi giữa biển yêu của Thượng Đế mà không có chỗ đứng. Tại sao mình không cứu họ? Mình cứu được nhiều người thì mình sẽ có cộng đồng vui tươi. Ngay chỗ mình cũng có thể ảnh hưởng cả thế giới. Không phải chuyện chơi, chuyện có thể làm không phải chuyện chơi. Thấy làm vậy mà. Thế tại sao ông không về Việt Nam? Nhưng mà hình ảnh thầy cũng ở Việt Nam, lời nói thầy cũng đang sống ở Việt Nam. Thì đâu có bỏ Việt Nam. Nhiều người không thấy. Đang làm việc cho Việt Nam rất nhiều. Người có khối óc chịu phát triển là người sau cái khổ mới phát triển. Chính người Việt Nam bây giờ mà nắm được cái pháp lệnh phát triển rất nhanh. Sau cái khổ nó thấy bơ vơ rồi, nó chỉ tìm một luôn đường một để cho khối óc nó được thanh nhẹ, giải bớt nghiệp tâm cho chính nó, thì nó cố gắng hơn người ở ngoài này. Người ở ngoài này thấy sung sướng đầy đủ, nhưng mà không ý thức được là chúng ta chỉ thiếu có cái tu thôi. Và chúng cố gắng tu là bù đắp lại những cái gì mà chúng ta hưởng của cộng đồng nhân dân Canada. Để làm cái khối óc nó thanh nhẹ, ta mới bù đắp được. Rồi mọi sự ảnh hưởng của chúng ta đối với người dân Canadian, người dân Canadian họ cũng làm như vậy, là tự nhiên xứ này có thể ảnh hưởng được nhân loại ở tương lai. Vì xứ này quen biết cả thế giới mà. Mình ở đây phát triển đạo là đúng. Phải cố gắng tu để cho mọi người óc sáng tâm minh, để tận độ chúng sanh, cơ duyên rất tốt.
Thầy, ngày hôm qua có ngày nay thầy dạy cho chúng con hai chữ niệm Phật. Mà có đôi khi thì con thấy không nhịn được, thì khi tình thương nó lâng lâng nhẹ nhẹ trong đầu con nhiều lắm, nó vui nó như nhẹ nhẹ. Nhưng rồi cũng có đôi khi con nói nhịn được, nhưng mà con ráng mà con dằn nén, như con nhịn được chứ chưa thật sự là nhịn được. Mà nó cứ đi như vậy rồi nó trở lại, nó cứ như vậy hoài. Lúc thì được, lúc thì nhịn nhục, cái thương ghê lắm, bài học kích động tới cho mình, cái thương ghê lắm. Rồi có lúc con phải ráng, con nén vô, con không kệ nhịn nhục. Nhưng mà thật sự không phải là nhịn nhục. Con xin thầy dạy cho con thêm.
Con chưa quán thông, con nhịn nhục không được. Con một việc gì mà nó làm để con buồn, con hỏi kết quả của chuyện buồn có hữu ích gì cho bản thân con không? Cho khối óc con không? Cho cơ tạng con không hữu ích, con nghĩ nó làm gì? Thì tự nhiên con mới nhịn nhục được. Là cái tâm ta chặt con ấy. Bây giờ tôi giận nó có hậu quả tha hay được, có kết quả tốt. Người bị giận kết quả tốt hơn người giận người khác có kết quả tốt. Người giận người khác là khối thần kinh, khối óc rối loạn, không có lợi lộc cho chính mình giận chi.
Thì cũng có đôi lần con hỏi như vậy đó. Hỏi Kim Anh, mày tự giết mày tự hại mày, hay là mày giúp được cái gì? Thì con hỏi vậy thì con không có giận nữa, thì con vui lắm, con thấy thương thật sự là
con
thương.
Hỏi ngược lại con.
Dạ, thì con hỏi
con
là
con có trị cái tánh con dạy cái tánh con, mà con cho cái tánh con dạy con là tự nhiên con sẽ buồn phiền tới tập. Con phải chiến thắng cái tánh con mới được.
Mỗi khi con hỏi thì con lại thấy nhịn nhục, con thấy thương được. Mà nhiều khi con quên mất, cái khi con ngồi cái thì ráng chứ không thật sự nhịn nhục.
Vì con ở trong cái gốc nóng sản xuất con ra này, rồi cái gì nóng nấy. Cái gốc nóng mà ra. Nhưng mà mình cứ hỏi ngược, cứ tập như vậy, mỗi ngày cứ hỏi ngược, xét rồi cho nên mình học. Hậu quả sẽ đi đến đâu? Hậu quả về mình làm thứ mình làm chi? Thì ta ngồi để niệm Phật hữu ích hơn, sung sướng hơn mà không mất tình bạn, tình con em, tình cha mẹ, tình bạn bè không mất. Thấy không? Có lợi cả hai thì nó ta không làm, nhịn nhục để đạt được lợi hòa cảm thân tiến, tại sao mình không làm? Nhịn nhục có lợi như nào? Còn mình có thích cái tánh nóng là hay can thiệp chuyện người ta, người ta chưa gãy chân rồi mày làm gì mày gãy chân như này kia kia nọ, mà người ta chưa gãy chân nó trùn, nó gãy chân trước là ông sừng, không có lợi lộc gì hết. Làm chuyện vô ích, làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Lớn tuổi rồi biết bữa nào chết rồi, chết phải minh mẫn, mà lỗi thôi cái chết không có minh mẫn khổ nữa. Tập hỏi ngược lại một chừng 2-3 tháng á, thấy cái tâm nó nhẹ thôi. Chuyện gì mình có hỏi ngược, nó có lợi cho mình không có lợi, làm chi kệ. Nó kệ họ rồi, họ hư sao, không có hư đâu. Mình được thì mình cứu họ, mình sáng suốt thì mình cứu họ, không có hư. Mình cứ thanh tịnh, con la lô trong gia đình nhiều, mà bây giờ con thanh tịnh không la lô, cả gia đình vui. Cứu được nhiều người lắm à.
Thì có đôi khi con cũng không có ký điều kiện của người ta nữa. Có nhiều khi em mình hay nói làm cái gì, em nói thôi, ta phải ráng lo cho. Thì con hay nói với em, con sẽ ráng lo cho cái phần hồn này. Thì em con nói, bà làm như vậy đó là bà không nghĩ tới người khác gì hết. Bà tu rồi bà không biết tới người khác gì. Nhưng không phải, không phải như vậy.
Làm như vậy là nghĩ cho người khác đi, không động người khác là nghĩ cho người khác. Nếu mà chị động tới em là em làm việc không được, mà chị cũng có lợi. Thanh tịnh để em có cái óc sáng suốt, em tự giải quyết rồi chị sẽ, chị sẽ đề nghị sau. Phải nói em rồi không? Có lợi không? Con phải nhớ tiếng hát câu hò của Kim Anh đã dạy nhiều người tu. Người ta nghe tâm người ta rung động, mà tại sao rồi mình động hoài đâu được. Mình phải êm lên, êm như giọng hát câu hò. Thấy không?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.